Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai Do Lư Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VinTV băng tần 57.3 vào lúc 8 giờ tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý chư tăng đức tăng ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, biệt chủ Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Con kính chào Pháp Sư. Chào. Trước khi đi bộ đề tài hôm nay, xúc tích thưa Pháp Sư, xin cho chúng con có vài lời để nhắn tới tất cả các vị khán giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, tất cả các Pháp Phật, kinh, luật và luận đã để chữa bệnh tham sân và si, trừ bỏ niệm ô nhiễm để còn lại niệm thanh tịnh. Nên chúng ta nên tha thiết lãnh hội một cách thật nghiêm túc, thấm nhuần, chớ để buổi nghe giảng của quý thầy trôi qua một cách vô ích, mà chúng ta phải dụng tâm tìm hiểu kỹ càng và biết được những gì chúng ta đã nghe, đã hiểu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay cũng liên quan tới tu phước và tu huệ, thưa Pháp Sư. Nghĩa là chúng ta hãy trau dồi cái đó để lấy cái đó để thực nghiệp cho vãng sanh. Mà để đi vô đề tài này, con xin đọc một đoạn của Ngài Lương Vấn Đế với bồ đề Đạt Ma, thưa Pháp Sư ạ. Con xin phép Pháp Sư. Tổ Đạt Ma lúc mà gặp Lương Vấn Đế, thì Lương Vấn Đế vua có hỏi chẩm, tức là nhà vua Lương Vấn Đế, suốt đời xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, lập nhiều trạm cứu đói như thế, thì chẩm có công đức gì không? Lúc đó Bồ Đề Đạt Ma trả lời: thật chẳng có công đức gì cả. Cho nên là nhà vua mới bực mình, mới nói với sứ thần tiến khách ra về. Và đúng là Tổ Đạt Ma thấy như vậy là không đủ nhân duyên. Chính năm là đối diện với bức tường để mà luyện công, phẩm thưa Pháp Sư. Xin Pháp Sư cho chúng con được biết tại sao mà Ngài lại trả lời là không có công đức gì cả. Dạ, A Di Đà Phật, thế nào là công đức và thế nào là phước đức?
Dạ, thầy xin hỏi anh Thiện Giác lại.
Dạ.
Anh có nghĩ là đưa ngoài đế thật sự không có công đức gì không?
Dạ, thưa con nghĩ là trong đó có nhưng mà rất ít. Ý là con nghĩ như vậy. Dạ vâng. Có làm có nhưng mà cái ít, nhưng mà những cái như vậy thì vẫn còn cái chấp trước, vẫn còn cái phân biệt, thưa Pháp Sư. Cho nên là nếu mà hỏi về có phước đức thì con nghĩ là chắc có. Nhưng mà phước đức mà cái chấp trước như vậy đó, mặc dầu cũng có nhiều đi, nó cũng thành bé, thưa Pháp Sư.
Mà nếu như vậy thì tại sao Đức Bồ Đề Đạt Ma lại bảo rằng là không có gì cả?
Dạ.
Nếu mà anh nói, anh mới tự nói ngược lại mình. Là nói là có phước đức thì như vậy tại sao ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là không có?
À, dạ vâng.
Ai là người ai là đúng bây giờ?
Bồ Đề Đạt Ma là đúng. Dạ vâng. Con là sai, nhưng mà con thầy Pháp Sư hỏi con thì con trả lời theo cái lòng của con.
Nha. Thì giác lẹ quá. Dạ. bắt chẹt anh được.
Dạ dạ. Con chỉ có theo cái tâm phẩm phu của con thì con con sao là con xin trả lời như vậy.
Vậy.
Dạ mô Phật.
Cái người Pháp Sư đó giảng á, lúc mà dạy, anh ta các ngài dạy rất là chính xác. Khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là không có, thật sự không có. Mà nếu như có thì ngài nói có, chứ không thể nào nói có mà không nói không có được. Cái đó gọi là vọng ngữ. Ông thầy đã truyền cái ngũ giới, một trong ngũ giới là không vọng ngữ đó. Mà ông thầy đi vọng ngữ là không thể nào ông thầy nào làm thầy một được phần. Những người một mà học trò. Anh ta nói về cái phước. Ngài Lương Bồ Đề thật sự ngài tạo rất nhiều công đức, ngài đã giúp hằng hà thì cũng không đúng, rất nhiều người xuất gia. Hồi xưa người xuất gia ta cần tiền để may một cái áo này, đóng may y này, xong rồi đắp lấy cái bát bình bát này,
tứ vật dụng.
Dạ vâng. Những cái đồ đó rất là tốn tiền. Những người nghèo mới thầy mấy cô đâu có tiền đâu. Yeah. Thành ra chính nhờ cái ngài Lương Bồ Đế đó thì rất nhiều người mới có thể xuất gia được và tu hành được.
Yeah.
Không xuất gia được rồi còn tổ chức một cái pháp đàn rất là tốn kém.
Yeah.
Xong rồi cần cái chỗ để mà tu, rồi ăn đồ uống, thành ra bệnh thì phải uống thuốc. Thành ra cái vấn đề là một người tu hành nó cần rất nhiều, cần cái sự ủng hộ. Mà chính Ngài Lương Bồ Đế đã ủng hộ rất nhiều người xuất gia, đã giúp xây rất nhiều chùa, in nhiều kinh, sao chép rất nhiều kinh. Thì tại sao lại không nói là không có công đức được? Cái đó nó vô lý. Thành chính vì như vậy, chúng ta phải thông cảm cho Lương Bồ Đế rằng đó, là cái khi mà ông vua mà ông nghe như vậy, hoàng đế mà nghe như vậy, thì ông mất cái lòng tin với cái lòng kính trọng như Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Tại cái vị không biết cái thời đó Bồ Đề Đạt Ma mới qua từ Ấn Độ qua, Ngài là da ngâm đen này, râu ria xồm xòm, ăn mặc xốc xếp này, mà hoàng đế thì sang trọng, đâu có quen những cái người mà trông xấu xí, mà thiếu lịch sự như vậy. Thành ra mình thông cảm Lương Bồ Đế là bị cái hoàn cảnh đưa vào cái thế đường bế tắc, thành ra mất cái lòng tin một cái vị đại Bồ Tát, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, vị đại Bồ Tát. Thành ra khi mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma mà nói Lương Bồ Đế là hoàn toàn không có công đức gì hết, Ngài nói hoàn toàn không có công đức gì hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là ý của Ngài Bồ Đề Đạt Ma là mặc dầu hoàng đế đó tạo nhiều công đức, nhưng đều cái cách mà Ngài tạo đó ấy, với cái mục tiêu Ngài tạo đó đó là chỉ tạo ra cái công đức hữu lậu thôi. Tại vì Ngài Lương Bồ Đế không có thầy dạy cho đàng hoàng, nên khi mà Ngài tự mình làm những cái đi làm những chuyện công đức như vậy thì không được người thầy dạy cho rõ ràng đó. Tạo công đức á, mà chỉ làm mà không đúng á, thì ra được cái công đức hữu lậu. Mà cái người tu hành á, quan trọng nhất á, là cần cái loại phước, công đức là tạo ra phước đó. Thì cái phước cần cái phước vô lậu thì tu mới đắc quả được. Còn nếu như quý vị mà tu phước hữu lậu thì cái kết quả ra sao? Là quý vị sinh vào quại nhân thiên, là đi làm người, đi làm quả trời, hưởng thụ cái sự sung sướng. Cái sự thoải mái, chứ còn không thể nào thoát được cái vòng luân hồi. Thành ra muốn đắc giải thoát thì phải tạo cái phước vô lậu thì mới đắc giải thoát được. Thì ý Ngài Bồ Đế, ngài Bồ Đề Đạt Ma là như vậy. Ngài nói là như điều tại vì chắc là hồi đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói tiếng Tàu không được thông suốt lắm. Thành mình cũng thông cảm một tí. Cái chuyện khác nữa, mà bài học thứ nhì đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma muốn dạy cho Ngài Lương Bồ Đế đó. Tại quý vị không hiểu, ông thầy nó có những cái khổ tâm lắm. Mình muốn dạy người ta là phải đụng chạm cái ngã người ta, cái bản ngã người ta. Ông Lương Bồ Đế hồi đó là tốt, ông là một vốn là vị hoàng đế mà rất là powerful, rất có quyền thế. Ông một cái hoàng đế của một cái nước luôn mà. Thành ra khi mà ngài cái bản ngã nó lớn lắm, thành cái thứ nhì đó đó là cái bài học thứ nhì mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma muốn dạy với Ngài Lương Bồ Đế đó, đó là khi mà quý vị muốn cúng dường như Tam Bảo đó, những cái việc Ngài Lương Bồ Đế lập công với ta công đức với Tam Bảo đó là tạo rất nhiều phước, nhưng đều nếu như cái tâm mà thiếu cung kính, nếu cái tâm mà thiếu cái sự lòng tin về cái sự cái trí huệ của Tam Bảo thì cái công đức nó ít lắm, nó không nhiều như Ngài Lương Bồ Đế tưởng đâu.
Mặc dầu có làm lớn nhưng mà nó lại nhỏ.
Anh đã từng nghe những người ta kể chuyện một cái những người mà tạo công đúng đức cúng tiền nhiều như vậy, những lương Bồ Đế đó mà còn công đức chưa chắc bằng một cái người người ăn xin mà
cái
bỏ
tâm thiện lành
với cái tâm thành tâm chí tâm mà bỏ hết cả tiền mình mua một cái đèn dầu để cúng cho Tam Bảo, công đức là không thể tưởng tượng được tại vì cái lòng thành. Còn Lương Bồ Đế xây chùa, xây ủng hộ cho tăng ni tu hành, cái đó là đối với Lương Bồ Đế chỉ là giống như tiền lẻ của ổng thôi, ổng giàu quá đi. Cái đó là công đức không có nhiều như cái vị tưởng đâu.
Mô Phật. Thưa Pháp Sư, cho chúng con được, chúng con thì trí tuệ cũng như là hạn hẹp, cho nên cho chúng con được hỏi thêm. Thưa Pháp Sư, thì con được biết đó, là cái bà cụ già mà cũng giàu á, thì cho con được xin nói rõ ra đây để cho pháp sư giảng giải dục cho chúng con. Thì con nghe đâu đó là cái bà mới giàu muốn cúng dường cho chư Phật, mà lúc đó là nhiều đại thương gia và ngay cả nhà vua nữa mang hàng hà sa số số dầu vào tới. Và bà ta là nghèo tới nỗi mà không có gì mà muốn cúng dường cho Đức Phật
với cái tâm thành kính. Ăn mày đó nghe.
Dạ. Con nghe nói là bán cái mái tóc của mình mà mua được dầu không bao nhiêu. Thì sau đó cũng có một người đó là phước lắm, là cái ông bán dầu. Ông thấy vậy là bà cho tôi hồn vô cho bà thêm một tí, tại vì cái số mà bà bán nó không có đủ để mua một tí dầu này. Đó, thế nên là khi mà mang ra thì bà cũng tội nghiệp cái là cũng mặc cả, cứ đứng gần cái gốc cây xa xa đó đó mà đốt ngọn dầu. Khi xong cái lễ hội đó rồi thì lúc đó là Đức Phật mới dạy, mới nói với ngài Xá Lợi Phất á, à với ngài Mục Quỳnh Liên là ông có đệ nhất về thần thông á, thì bây giờ ông đi ông tắt hết tất cả cái ngọn nến đi
để sau mà tốn dầu.
Dạ vâng. Thì khi mà tắt vậy tới cái ngọn nến của bà anh mày này thì tắt không nổi.
Thì không hết hiểu tất cả sức thần thông của ngài Mục Quỳnh Liên cũng tắt không được luôn nè.
Có thế mà hay. Thì sau đó là Đức Phật mới nói là cái người mà có nhiều cái công đức phước đức ngày hôm nay chính là nhờ cái bà anh này đó. Dạ vâng, mà trong khi đó các vị vua đó là cứ mang tới là ê chề một thứ mà cái tâm thành kính. Và sau đó các vị vua mới hỏi mấy vị quan, ủa tại sao mà ta làm như thế mà lại vua lại không có nói, lại coi như là Đức Phật lại không có khen gì.
Thì bà già.
Dạ, thì cứ nói qua các bà già thôi, là xin pháp sư giải thích cho tại sao như vậy. Là lúc đó là Đức Phật sẽ trả lời ra sao, hay như là Phật?
Cái này là hồi đó là, đây là một cái người mà bỏ hết tất cả cái của cải của mình. Cúng dường cho Tam Bảo. Thành cái công đức nó lớn như sợ lắm.
Với cái tâm chí thành tiết thành.
Cái vị ông hiểu cái vấn đề là cái percentage, cái tỷ lệ. Chẳng hạn như bà này bà cúng mặc dù cái đèn dầu như vậy đó là tất cả cái tài cái của cải của bà mà bà sẵn sàng hy sinh hết để bà cúng cho Tam Bảo. Thành đó là cái sự hy sinh rất là lớn lao cá nhân của bà. Còn như hạn như mình giàu đó, mình bỏ ra 1 đồng, 2 đồng, 20 đồng mình cúng dường Tam Bảo, nó đối với cái cuộc tài sản của mình nó chẳng bao nhiêu hết. Thành đó nó gọi là nó tương ứng với nhau.
Thưa quý vị khán thính giả, để tiếp tục về phước và huệ, thưa pháp sư, tu huệ ra là thế con được biết đó là mình phải sửa đổi những cái tự tánh bên trong của mình, nhưng là diệt trừ những cái ngã mạn, cái tham, cái sân và cái si. Còn cái tu phước đó chỉ là mình giúp ích, chẳng hạn giờ mình có của cải hay cái gì mình mang ra mình bố thí, mình giúp ra, cái gọi là tu phước. Xin pháp sư cho chúng con được hiểu rõ thêm. A Di Đà Phật.
Phước đó, cũng là tu bớt cái tham sân si cũng tạo nhiều phước. Chứ không phải riêng là cái đó là huệ đâu. Cái đó là cái sự không rõ ràng. Cái phước đó, tại sao mình gọi là tu phước tu huệ? Tại sao không gọi là tu huệ tu phước? Chưa ai hỏi cái chuyện đó hết. Chưa ai thắc mắc chuyện, hỏi thầy cái chuyện đó. Tại sao mà Đức Phật, chư Bồ Tát, Tổ sư đều dạy là tu phước huệ, mà không dạy là huệ phước. Tại sao vậy? Tại vì nó có cái thứ tự, có cái trật tự. Quý vị muốn tu là phải trước hết và cần phước mới tu được. Tức là quý vị phải lập cái công đức để mới tạo ra cái phước. Okay. Công đức là gì? Công á, là phải làm việc. Mình tới vào chùa, mình quét lá sân, hoặc đi rửa chén, hoặc là chùa nhà này nọ, hoặc là cúng hoa này nọ, cúng hương. Thì cái đó là những cái công đức. Thì công đức đó nó tạo ra cái phước. Thì có cái phước rồi đấy, thì cái đó quý vị mới có thể tu được. Không có phước tu không được. Cái đó là cái mà ít người không để ý tới. Thành ra trong cái Phật giáo Đại Thừa chúng tôi đó, lúc mà thầy tới Vạn Bạc Thành lần đầu tiên đó, thì ông phương trưởng đó, ông thầy Hùng Lực vẫn còn là một phương trưởng bây giờ đó, 20 năm rồi đó. Ông biểu chúng tôi đi làm việc. Đi làm Phật xong rồi, buổi trưa ăn trưa xong rồi, thầy trò dắt nhau đi làm việc, cởi áo quần ra xong rồi mặc áo đi làm việc, đi làm công, đi chùi, đi nhổ cỏ, đi dọn dẹp này nọ. Thì cái đó gọi là công đức. Nên là cái hệ thống chúng tôi tu đó là chú trọng tạo công đức trước cái đã, xong rồi á lúc đó mới tu được. Tại vì sự thật á, quý vị chẳng hạn như mình ngồi thiền chẳng hạn á, ngồi thiền đó, cái vị tưởng tượng mình ngồi yên mình không làm gì hết đó, là một cái sự rất là khó làm. Thì làm sao mình ngồi yên được? Mình ngồi không yên. Những cái đa số những người Việt Nam mà muốn tu thiền đó không được chuẩn bị rõ ràng, À, họ ngồi thiền thôi là họ muốn vào chùa, họ nói, tôi tham gia cái thiền thất của chùa, họ ngồi. Họ đã không hiểu rằng muốn ngồi yên như vậy phải tạo đủ công đức ở cái chùa đó mới ngồi yên được. Cũng giống như là chúng ta ở xứ Mỹ này đó, mà muốn được an toàn đó, phải được an ổn đó, thì phải có cảnh sát nó đi tuần, phải có lính họ ra ngoài biên cương họ giữ bảo vệ cho mình. Thành ra cái đó mình phải trả tiền thuế thì người ta mới có, mình người đó có việc làm, người ta mới làm, mình mới ở cái nhà mình mới yên ổn được. Thì cái phước báo tu hành cũng vậy, mình phải cần có phước thì có long thần hộ pháp mới đứng bảo vệ cho mình ngồi tu hành.
Quý thầy có 42 thù nhãn rồi. Thưa quý thầy, cho con được nói thêm cái ý của Phật tử chúng con. Thưa nhé, chúng con là nghĩ thế này, tu phước là cái dễ hơn cái tu huệ, tại vì theo cái theo lục độ ba la mật, thưa pháp sư, bố thí dễ hơn là trì giới, rồi nhẫn nhục, rồi tinh tấn thiền định và trí huệ. Đó, có thấy vậy là cái trì giới là cái bước vào cái tu huệ. Cái bố thí thì con nghĩ đó là cái tu phước, và phước huệ thì tới song tu. Dạ vâng, thường là thường sự là có phước có huệ.
Thành ra anh Thiện Giác có biết thầy có nhiều người học trò đó, người xuất gia họ muốn luyện thiền thủ nhãn niệm Phật không à? Thầy nói khoan đã, đi làm việc cái đó. Khoan đã, tại vì nó có phước á, luyện mới xong. Thành ra cái đó là cái thành ra trong đại thừa chúng ta đó, thì đầu tiên hết á, vào chùa thì đừng có cái thái độ, thầy nguyên quý vị đừng có thái độ là thầy dạy tôi thiền đi, dạy tôi niệm Phật đi, cái đó là cái thái độ sai lầm. Chùa chúng tôi đó, vào chùa đó làm việc cái đó, tạo công đức cái đó, lúc đó dạy mà khi mà có đủ công đức rồi đó, dạy tiến bộ rất là lẹ, mới phát được cái huệ. Khi quý vị có phước rồi, thành như trong lục ba la mật đó, cái pháp đầu tiên hết tất cả mọi người phải tu đó là pháp bố thí để tạo cái phước. Chính những cái Bồ Tát đó, cái vị tưởng họ tu pháp gì đây? Tất cả Bồ Tát để tu cái bố thí ba la mật. Không có người nào mà không tu bố thí ba la mật cả. Chính Bồ Tát cũng tu, tại sao mình không tu?
Thưa Pháp Sư, bố thí ba la mật thì phải có trí huệ rồi, tức là phải có tu huệ rồi mới biết cái bố thí ba la mật.
Khi người có cái huệ thì tu phước nó tạo phước nhiều hơn nữa. Nhưng đều trước khi mà quý vị thiệt sự có cái huệ, quý vị phải có phước mới tu được. Thành ra quý vị thấy cái thứ tự này, tu bố thí ba la mật xong mới tới trì giới, xong mới tới được
nhẫn nhục,
xong mới tới được tinh tấn, mới tới được thiền định, sau nó mới có cái huệ. Thì quý vị thấy từ cái phước mà tới huệ nó có bốn cái khoảng cách khác nhau mới tới đó được. Thành đó, cái đó là một cái gợi ý cho quý vị biết là phải có phương pháp tu, chứ đâu phải là muốn tu huệ là nói khơi khơi vậy đâu. Thành trước hết đó, mình nói đại khái nói là mình tu phước. Tu phước rồi, quý vị có phước rồi thì tự động khi mà quý vị được truyền giới đó, ngũ giới đó, thì quý vị sẽ trì giới một cách dễ dàng hơn. Những cái người như ngài Tiên Hóa ngài nói, những cái người mà trì giới mà không có được đó, không giữ giới được đó, là tại vì họ thiếu cái phước. Chẳng hạn ví dụ Việt Nam chúng ta, thầy để ý có nhiều người, nhiều thầy, nhiều cô đó muốn tu. Nhiều để ý thấy mấy thầy mấy cô ở riêng này, phải đi mỗi ngày phải leo lên xe bus tới đứng kia đứng khất thực. Rồi xong rồi đi xe bus về. Mỗi ngày biết bao nhiêu thời giờ để đi lưu đi tới để mà kiếm tiền, để mà trả tiền nhà, để có tiền trả tiền ăn này nọ. Thì làm sao mà có thời giờ mà tu được? Thế không? Giống như là mình thầy cô phải đi làm việc rồi, đi sinh nhai rồi. Cái đó là tại vì thiếu phước. Thành ra bên đại thừa chúng tôi thì chú trọng là lo tạo cái phước trước. Thì người có phước rồi thì lúc đó mình tu hành nó suôn sẻ hơn. Rồi khi mình tu hành làm sao mà có cái huệ? Thì cái huệ là cái vị có được, là tại cái vị có thiền định mà có cái huệ. Cái huệ đâu phải là mình biết. Cái huệ là cái mà nó không cần suy nghĩ. Thành ra khi mà quý vị mà có cái định rồi thì quý vị bỗng nhiên tự động phát cái huệ. Thành có cái quá trình nó như vậy. Phải cần tu phước xong rồi tới mới từ từ mới phát được cái định, đắc được cái định mới phát được cái huệ, nó tự động.
Dạ thưa thưa pháp sư, thưa quý thầy, quý Phật tử, mà để mà định rồi thì con nghĩ là chắc cũng phải vài ba tăng kỳ kiếp quá. Tại vì vâng, muốn tịnh là cái tâm nó không có loạn động mới định được.
Vâng, cái đó là cái đó là
mô Phật.
Thiệt ra đó, cái định nó có nhiều cái định khác nhau. Định đến Phật giáo chúng ta như kinh Lăng Nghiêm nói đó, Đức Phật giảng trong kinh Lăng Nghiêm đó có cửu cái định, có bốn chín cái định tất cả, từ sơ thiền cho tới bát định, xong rồi tới cái cửu định.
Vâng.
Cửu định là đại khái nói là cửu định là cái định của bậc tứ quả A La Hán đó. Thành ra trong trong Phật giáo chúng ta tu rõ ràng lắm. Quý vị tu phước chẳng hạn, mình nói như một cách xác thực đi, rõ ràng hơn đi. Bây giờ quý vị bây giờ mình là người trong dục giới, mình thân hồn tâm hồn tán loạn, không có định gì hết đó, gọi là tán loạn là không có định. Thì định đầu tiên chúng ta phải cố gắng tu luyện qua phương pháp tu của Phật giáo mình đó, là, hoặc là ngoại đạo đó, thì quý vị đắc được sơ thiền là cái định đầu tiên hết. Thì muốn tới sơ thiền, quý vị phải có đủ phước mới đắc được sơ thiền. Thì khi mà quý vị tới sơ thiền thì cái sơ thiền đó, là cái định của sơ thiền, thì có cái huệ của sơ thiền.
Đó là thấp trong tứ quả này.
Trong thì khi quý vị có cái người sơ thiền đó, người có cái huệ, trí huệ người sơ thiền nó cao hơn trí huệ cái người dưới. Rồi cái người khi mà cái người tới sơ thiền rồi đó, người ta phải tiếp tục lập công đức. Tại bây giờ thiện giác thấy rõ ràng trước hết đó là mình tu phước xong mình mới đắc được cái định của sơ thiền. Định sơ thiền nó giúp quý vị mở được cái huệ của sơ thiền. Xong có huệ sơ thiền rồi mới bắt đầu phải tu phước tiếp. Là cái loại phước của sơ thiền. Thì như vậy, càng ngày tu càng nhiều, đủ phước của nhị thiền rồi mới đắc được cái định của nhị thiền. Mới đắc được cái trí huệ của nhị thiền. Rồi người nhị thiền phải tu cái phước báo của tam thiền. Thì cái tay phải của thầy là cái phước báo. Bên này là cái định, là cái huệ. Định huệ là một thôi, không phải là hai. Thành ra cái vị thế, thành ra cái thiệt ra cái giống như cái cầu thang vậy, nó rất hay. Cái cầu thang của Phật giáo đặc biệt, mà cầu thang song song như cái vị biết nó ngang như vậy, thiệt ra cầu thang mình nó bắt đầu mình lên xéo lên, thật là sẽ xéo lên, chứ không phải đột tăng ngang.
Đó thưa
phải có phước mới có được cái định.
Vâng, có giảng dạy cho chúng con như vậy là thực sự là phải tư duy mới có thể hiểu thấu được.
Dạ vâng,
chứ không có tư duy thì thật sự là nghe là chúng con là cũng có hiểu một phần.
Dạ vâng.
Nha, nhưng mà phải tư duy mới hiểu thấu được được ý của pháp sư giảng dạy.
Dạ vâng, cái đó là cái sự hướng dẫn để trong cái con đường tu hành, không phải nói một lần xong mà hiểu.
Dạ,
được.
Không có thể nào mà nghe xong mà hiểu. Dạ vâng.
À,
thưa pháp sư, như vậy là có vị nói là ấn tống kinh điển nè, là bố thí hay gì
thì ấn tống kinh điển là một cái loại tu phước.
Tu phước.
Cái loại phước đó nó giúp quý vị trồng cái chủng tử để phát cái huệ sau này.
Vâng. Coi như là mình cũng phải là có phước rồi sau đó là cố gắng là tu phước tu huệ, là sửa lại cái tham sân si của mình cho cái bên trong đó, thưa pháp sư.
Vâng.
Bây giờ thời giờ chúng con còn lại cũng khoảng một phút, xin pháp sư có thể nói một vài lời cuối cùng được không pháp sư, để chào vị khán thính giả.
Vâng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì cũng chúng ta phải hiểu rằng cái chuyện nó không cần phải cần hiểu gì nhiều, chỉ cần tìm theo cái sự hướng dẫn của người thầy tu. Tại cái tu hành đó, thì ra là cái theo con đường của ông thầy ông dẫn đi. Nếu ông thầy biết đường giống như mình đi du lịch vậy đó. Cái ông tour guide ông biết đường thì ông dẫn mình tới đó lẹ hơn. Thấy mình đi mò đường.
Dạ một phần. Như vậy là cũng phải có sự hướng dẫn của pháp sư hoặc những vị tu hành.
Thầy đó,
vâng,
biết
chân
đường
chính phạm thưa pháp sư hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn pháp sư tới đây đã khai thị chúng con về phước bảo vệ. Chúng con hãy lấy cái đó để làm nhân bánh xanh sau này.
Vậy.
Hay là để gột rửa những cái thân tâm của mình. Sư nhé. Con kính chào quý vị khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn Phật.